Chúng con giờ này mở lời của Chúa ra là lời mà Chúa phán với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa dẹp trong tất cả chúng con những điều gì mà ngăn trở lời của Chúa không thể vào trong linh hồn của chúng con được. Mà lạy Chúa, chúng con sẽ thờ phượng Chúa trong lời của Ngài, trong sự lắng nghe của lời của Ngài. Và xin giúp cho chúng con thờ phượng Chúa bằng cả tấm lòng và linh hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Once again, good morning, beloved congregation.
Mục sư Max Lucado ông nói về tình yêu của Chúa như sau: nếu Chúa có tủ lạnh thì hình của bạn sẽ được đặt trên đó. Nếu Ngài mà có cái ví, cái bóp á, thì hình của bạn sẽ được đặt ngay ở giữa. Ngài sẽ gửi cho bạn hoa mỗi xuân về và bình minh mỗi sáng. Và bất cứ khi nào mà bạn muốn thưa chuyện thì Ngài sẽ lắng nghe.
Pastor Max Lucado said, if God had a refrigerator, your picture would be on it. If he had a wallet, your photo would be in it. He sends you flowers every spring and a sunrise every morning. Whenever you want to talk, he'll listen.
Ngài có thể ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ, nhưng Ngài lại chọn cư ngụ trong tim của bạn. Hãy đối diện với cái điều thật là kỳ diệu này. Chúa phát cuồng lên vì yêu bạn. Tại sao vậy?
He can be anywhere in the universe, yet he chose your heart. Face it, friend. He's crazy about you. But why?
Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là trước khi tạo dựng vũ trụ thì tên của bạn đã có trong trái tim nhân từ của Ngài. Và vì yêu bạn, Ngài đã phải bước vào lịch sử của con người. Ngài chịu đau đớn, chịu chết để cứu và để đem bạn vào cái cộng đồng được gọi là thân thể của Đức Christ, và để cho chúng ta được đầy trọn trong đấng làm cho đầy trọn.
Because before creation, your name was already in his gracious heart. And out of love for you, he entered human history to suffer, to die, to save, and to bring you into a community called the body of Christ, so we might be filled with the fullness of God.
Đấng Christ hiện nay đang ngồi bên hướng của Đức Chúa Trời. Yes. Nhưng trong những sự kết hợp thiêng liêng với hội thánh của Ngài ở trên đất, Ngài vẫn cảm nhận sự sỉ nhục, Ngài vẫn cảm nhận sự vu khống và tấn công của kẻ thù. Cho nên Ê-sai đoạn 63 câu 9 chép: hễ dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng bị khốn khổ.
Our Lord Jesus Christ now sits at the right hand of God, but in the divine union with his church on earth, he still feels the suffering, humiliation and the blows of his enemies. Isaiah 63:9 says, in all their distress, he too was distressed.
Và xuyên tất cả những cái khó khăn của hội thánh phải đương đầu, có cái lời nào đẹp hơn? Khi Chúa phán về hội thánh, khi Chúa phán về thân thể của Đấng Christ, hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
And throughout the difficulties the church faces, what word is more beautiful than when God says of his bride, for the church which is his body, the fullness of him who fills all in all.
Và câu hỏi suy gẫm chúng ta buổi sáng hôm nay, hội thánh là sự đầy đủ của đấng gồm tóm trong mọi sự, ở mọi sự trong mọi loài có nghĩa gì? Và làm sao để có được một đời sống được Chúa làm cho đầy đủ?
The question today is, what does it mean for the church, which is his body, to be full of him who fills all in all, and how can we have a life with the fullness of Christ?
Trước hết, hội thánh là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài có nghĩa gì?
First, what does it mean for the church, which is his body, to be full of him who fills all in all?
Vào một cái tối nọ, thì có một người đàn ông đang đi trong sa mạc, thì có một cái tiếng nói với ông ta: hãy nhặt những cái viên sỏi bỏ trong túi của bạn, và sáng mai bạn sẽ có cả hai. Bạn sẽ có hối tiếc và bạn sẽ có vui mừng. Người đàn ông nghe lời, ông nhặt đầy cái túi duy nhất mà họ cầu ông còn lại những viên sỏi đó.
One night, a man was walking in the desert when a voice said to him, pick up some pebbles and put them in your pocket, and tomorrow you will be both sorry and glad. The man obeyed. He filled only the pocket on the left with a handful of pebbles.
Sáng hôm sau thì khi mà ông mở túi ra thì sung sướng quá, vì bây giờ là nguyên một cái túi đầy kim cương, hồng ngọc, lục bảo châu. Nhưng mà ông cũng xen lẫn những cái hối tiếc vì đã không lấy nhiều hơn.
The next morning he reached into his pocket and was very happy to find diamonds and rubies and emeralds. But this was also mixed with regret for not taking more.
Cái câu chuyện đó nó có liên hệ với chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 32 chép như thế này: Ngài đã không tiếc nhưng vì chúng ta phó con một thì Ngài há chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Romans chapter 8 verse 32 says that if he who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things?
Nếu chúng ta lưu ý một chút, chúng ta sẽ thấy cái chữ ban mọi sự này đó, nó mang một cái lời hứa lớn lao về những điều quý báu mà ngày nào đó mình có thể hối tiếc vì đã không hưởng nhận, đã không lấy hết những giàu có tâm linh kèm theo trong cái món quà cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta.
The words give us all things carries a great promise of precious things. When one day we too might regret not receiving all the spiritual riches that come with salvation.
Hội thánh của Ephesus thì có nhiều điều quý báu. Họ có đức tin nơi Chúa Giêsu, họ có tình yêu thương với các thánh đồ. Đây là những điều phải nói là thật là quý giá, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cao trọng hơn mà họ cần lưu ý, mà họ cần nhận.
The church of Ephesus had faith in Jesus Christ and love for God's people, which are true treasures. But there are many more precious things they needed to know.
Vì vậy cho nên Phaolô ông mới nói như thế này: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài.
That's why Paul told them, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.
Cho nên cái điều thứ nhất mà chúng ta lưu ý là nhận biết Chúa.
So the first thing today is to learn to know God better.
Nhưng mà làm sao cái vật thọ tạo này có thể biết về đấng sáng tạo? Làm sao cái thân thể vật chất này có thể hiểu về được về một đấng thần linh vô hạn, một đấng thần linh mà không thấy? Và làm sao cái vật hữu hạn này có thể hiểu được đấng vô hạn?
But how can a creature know about the Creator? How can the flesh understand the unseen divine? And how can the finite know the infinite?
Cái chữ ban thần trí của sự khôn sáng này có nghĩa là gì? Phải có một cái sự tỏ ra từ chính Đức Thánh Linh qua lời của Ngài để cho cái linh hồn mù loà này có thể phần nào nhận biết một cách đúng đắn về Đức Chúa Trời.
There must be a revelation through the Holy Spirit himself, through his word, in order for our blind souls to know something about God.
Cho nên chúng ta phải chấp nhận một điều không thể khước từ là mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời mà Ngài vừa ẩn mình, vừa giấu mình đó, mà Ngài vừa mặc khải cho chúng ta.
Therefore, we must honestly accept the undeniable fact that we are worshiping a God who is both hidden and revealed.
Và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bày tỏ cho con người về bản thể của Ngài, về ý muốn của Ngài và đường lối của Ngài một lần đủ cả cho chúng ta trên đất. Nhưng Ngài sẽ dần dần mở cho chúng ta về chính Ngài.
God will never fully reveal his to us his being, his will and his ways all at once on earth, but he will gradually reveal himself to us.
Có cái gì an ủi cho chúng ta hơn khi chúng ta biết về một Đức Chúa Trời, Chúa ẩn mình đó, nhưng mà Ngài không im lặng. Một Thiên Chúa chúng ta không thấy đó, nhưng mà Ngài đang hiện diện. Một đấng sáng tạo chúng ta nghĩ rằng xa đó, nhưng mà thật sự thì Ngài đang ở bên cạnh mỗi chúng ta.
There is nothing more comforting and encouraging than knowing a hidden God who is not silent, an infinite we can't see who is present, a creator who seems far away but is right next to us.
Tôi thánh suy nghĩ về cái lẽ thật này, tôi phải cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin giúp cho con sống với cái lẽ thật này trong từng hơi thở của cuộc đời của con. Xin giấu con những gì mà Ngài muốn giấu và xin mở cho chúng con những gì mà Ngài muốn mở để cho con học cái khiêm nhu và tìm kiếm Ngài.
Please Lord, Help me to live with this truth in every breath of my life. Hide me from what you want to hide. Open for me what you want to open so I can learn humility in seeking you.
Nhận biết Chúa rồi, tiếp theo, tất cả những cái sở hữu vô giá sẽ luôn tuôn đổ trên chúng ta theo cái sự trông cậy.
Next, all our priceless possessions will follow with hope.
Chúng ta trở lại với câu 18, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào.
Verse 18 says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you.
Thưa hội thánh, cái đời sống mà không có hoài bão, đời sống mà không có hy vọng, đời sống mà không có sự trông cậy là cái đời sống khốn khổ nhất. Và điều đó tôi đã kinh nghiệm khi còn bé. Tôi được gửi trong cái cô nhi viện sống chung với những đứa trẻ bị bỏ rơi.
My friends, life without ambition, without hope is the most miserable life. When I was young, I lived in an orphanage with abandoned children.
Tất cả chúng ta đều cô đơn trong một cái cách nào đó, nhưng chưa có đến nỗi khốn cùng. Những đứa trẻ mà tôi nói đó, ở đây nó tuyệt vọng ở cái chỗ không có tương lai, không có mục đích và không có hy vọng để sống.
We are all lonely in some way, but we are not miserable. The children mentioned here are desperate because they have no future, no purpose, and no hope to live.
Mà còn chúng ta thì sao? Nếu theo Chúa chỉ bởi những điều ở trên đất thì có khác chi hơn những đứa trẻ mà mồ côi mà với một cái tương lai vô vọng như vậy. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là hy vọng của chúng ta là gì? Là được cứu, là được dự phần trong sự vinh hiển với Chúa khi Ngài trở lại. Quý vị có đang ôm lấy sự trông cậy này không?
And what about us? If we follow Christ only for earthly reasons, we are no different from orphans with no future. So what is our hope? To be saved, to share eternal glory with him in his kingdom when he returns. Do you embrace this hope?
Tôi cầu xin Chúa, xin Ngài làm cho cái sự cái phước lành thiên thượng này đó, nó thật, nó rõ ràng với chúng ta hơn tất cả những điều gì mà chúng ta trong thế gian mà chúng ta thấy.
I pray that God makes this heavenly blessing more real to us than anything earthly.
Tiếp đến là Phao-lô cầu xin Chúa soi sáng cho chúng ta để cho chúng ta thấy thêm gì nữa, để chúng ta thấy sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ trong câu 18b.
Next, what else did Paul ask God to reveal to us? The riches of his glorious inheritance in his holy people.
Chúng ta biết là người Do Thái khi đặt chân họ lên trên cái vùng đất mà Chúa hứa. Chúa đã hứa cho họ nhiều thế kỷ trước là một vùng đất giàu có đượm sữa và mật. Họ đứng đó, họ thấy đó, nhưng họ vẫn phải chiến trận để chiếm lấy cái vùng đất mà Chúa hứa đó.
When the Jewish people arrived in the land promised to them by God many centuries earlier, they still had to fight to get it.
Rồi sau nhiều năm họ chiến trận, họ tranh chiến và phần đất đã được chiếm nhiều rồi đó. Nhưng mà trong Giô-suê đoạn 13 thì câu 1 có chép như thế này. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi đã già, tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm.
After years of fighting, Joshua chapter 13 verse 1, and there it says, the Lord said to him, you are now very old, and there are still very large areas of land to be taken over.
Có nghĩa là dù cho dù bao nhiêu năm mình theo Chúa, coi cho dù là mình ngục sâu trong những ơn phước thuộc linh của Đấng Christ, cho tới đâu đi nữa, thì bạn sẽ không bao giờ chạm đáy những ơn phước mà Chúa dành cho bạn.
This means no matter how many years you've been walking with the Lord, no matter how deeply you dive into the resources available in Christ, you will never run out.
Chúng ta có biết là cái người Lê Vi đó, khi mà họ được chia cái phần đất trong Canaan, thì họ được chia cái phần đất mà tốt nhất trong cái xứ đó không?
Did you know that the tribe of Levi had the best inheritance when God divided the land of Canaan among his people?
Người Lê-vi họ được cái phần nhà đất mà thật tốt, tốt nhất trong mọi người đó. Chúa chỉ có đơn giản nói một câu thôi. Chúa nói một rất là đơn giản: ta là phần cơ nghiệp của ngươi. Và với cái câu nói đó quý vị, nó làm cho người Lê-vi giàu hơn hết tất cả anh em mình, và thậm chí giàu hơn các vua trên thế gian từng sống nữa.
God simply said, I am thy part and thine inheritance. And those words made them richer than all their brethren, richer than all the kings who ever lived in the world.
Cái điều này nó vẫn giá trị cho chúng ta, là bởi vì Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 chép rằng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta giống như người Lê-vi là chức tế lễ. Chúa là phần cơ nghiệp của chúng ta, và như vậy là chúng ta giàu có hơn tất cả mọi người.
This is still true. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. As the Levites, God is our inheritance.
Nhiều năm trước thì có một cái người đàn ông giàu có, ông có một người con trai. Cả hai đều rất là thích cái sưu tầm cái tranh nghệ thuật, và họ có rất là nhiều tranh, thậm chí họ có tranh của Picasso, họ có tranh của Raphael, nhiều cái bức tranh họ có lắm.
Years ago, a wealthy man shared with his young son a passion for art collecting. They had everything in their collection, from Picasso to Raphael.
Một ngày thì người con trai phải đi ra trận. Rồi anh bị tử thương. Và trong cái cô đơn thì người cha đã phải đối diện với những ngày rất là đau khổ và rất là buồn thảm.
One day, the son went to war and died in action. Distraught and lonely, the old man faced the upcoming days with anguish and sadness.
Một ngày thì có tiếng gõ cửa ngoài cửa. Thì có một người thanh niên xuất hiện ở trước cửa nhà. Anh ôm một cái gói giấy lớn và anh nói rằng: thưa ông, tôi là người lính mà con trai của ông đã tử thương để cứu mạng.
One day, there was a knock at the door. A young man showed up with a large package. He said, sir, I'm the soldier for whom your son gave his life.
Anh mới trao cái gói giấy đó ra và nói: tôi không có phải là nghệ nhân, nhưng mà tôi nghĩ con trai của ông muốn nhận cái bức tranh này.
Holding out the package, he said, I'm not really a great artist, but I think your son would have wanted you to have this.
Đây là bức tranh của người con trai, và chạm lòng sâu xa bởi cái bức hình con trai mình mà được vẽ bởi cái người bạn lính bạn ở đó. Thì người cha đã, ông đã đem cái bức hình đó, ông treo ở giữa đại sảnh. Và bất cứ ai mà đến thăm thì ông cái trước tiên mà ông dẫn là dẫn tới bức tranh đó, và ông cho người đó xem cái bức tranh đó trước khi ông cho xem bất cứ một cái bức tranh nào trong của ông có.
The father's heart was moved by the young man's portrait of his son, so much so that the father hung the portrait over his mantle. Every time visitors came to his home, he took them to see the portrait of his son before he showed any other art pieces in his great collection.
Người đàn ông vài tháng sau ông qua đời, và tranh của ông được đem đi đấu giá.
The man died a few months later, and there was to be a great auction of his paintings.
Và bây giờ thì trước khi mà cái cuộc đấu giá bắt đầu, thì cái trên bục chính á, lại là cái bức tranh của người con trai. Và người bán đấu giá chỉ vào cái bức tranh này và nói: chúng ta sẽ bắt đầu. Ai trả giá cao nhất cho bức tranh này, bắt đầu ra giá là $100.
But before everything, on the platform sat the painting of the sun. The auctioneer pounded his gavel. We will start the bidding. Who will bid for this picture? Starting with $100.
Cả cái căn phòng nó yên lặng. Thì có phía sau đó có người la lên: ai mà cần cái bức tranh này?
Moments passed and no one spoke. From the back of the room, someone said, who cares about that painting?
Ở bên góc khác thì có tiếng khác lại la lên giận dữ rằng: chúng tôi không có đến đây vì cái bức tranh này. Chúng tôi muốn mua của Van Gogh, của Rembrandt. Hãy cho đấu giá những cái thực sự đó đi.
Another voice shouted angrily, we didn't come to see this painting. We came to see the Van Goghs, the Rembrandts. Get on with the real bids.
Người cái bán đấu giá này nói: không, chúng ta phải giải quyết cái bức tranh này trước. Ai muốn con trai?
No, we have to sell this one first, replied the auctioneer. Now, who will take the son?
không có ai hết. Thì cuối cùng một cái 10 người bạn đó của người cha quá cố đó mới lên tiếng: thôi 10 đô, đây là số tiền mà tôi có được, 10 đô.
Finally, a friend of the old man spoke. How about $10 for the painting? That's all I have.
Có ai trả cao hơn không? Cái người mà người điều khiển cái cuộc đấu giá nói. Rồi sao không thấy yên lặng vài phút sau thì ông nói tiếp: lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán.
Will anyone go higher? Called the auctioneer. After more silence, he said, going once, going twice, gone.
Oh, cả mọi người mừng quá. Thôi bây giờ phải đem ra, hãy bắt đầu với những kho tàng đi.
Cheers filled the room and someone shouted, now we can get on with it and bid on these treasures.
Người bán đấu giá mới xếp búa lại. Xin lỗi, buổi bán đấu giá kết thúc.
I'm sorry, the auction is over, said the auctioneer.
Còn các bức tranh khác thì sao? Có người lên tiếng.
What about the other paintings?
Người bán đấu giá mới trả lời, có một di chúc mà tôi phải theo. Bất cứ ai mua bức con trai, người có con trai thừa kế tất cả.
The auctioneer answered, there's a will he left that I have to follow. Whoever buys the son, whoever has the son inherits it all.
Tôi nói cái điều này mà quý vị biết không? Nó làm mọi cái người trong người tôi nó giống như là nó là vì thế này nè. Nó tương tự như chúng ta đó. Chúng ta sao? Chúng ta được thừa kế tất cả mọi sự giàu có không dò được của Đức Chúa Trời khi chúng ta có con trai, khi chúng ta có Đức Christ.
In the same way, we will inherit all of God's unfathomable wealth with his son, Jesus Christ.
Theo Chúa không có làm cho chúng ta giàu có vật chất, không bảo đảm cho chúng ta về sức khỏe, và không phải là tất cả sẽ như nó mong muốn, nhưng có Chúa Giêsu là đủ cho chúng ta qua mọi hoàn cảnh.
Following Jesus does not make us materially rich, does not guarantee our health. Not all will be as desired, but having Jesus is enough for us in all circumstances.
Và cái điểm cuối cùng thì Phaolô cầu xin Chúa soi sáng cho chúng ta thấy quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta lớn là dường nào.
Finally, Paul asked God to enlighten us to see his incomparably great power for us who believe.
Thật là kỳ diệu. Ở câu 19 câu 20, Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta cùng một sức mạnh và quyền năng mà Ngài đã khiến Chúa phục sinh mà các cửa âm phủ không thể thắng nổi.
Amazingly, God promises to give you the same energy, strength, and power he used to raise Jesus from the dead, so that the gates of Hades will not overcome it.
Và cái quyền năng đó, cái quyền năng của sự phục sinh đó, Chúa đã đổi mới đời sống của chúng ta. Và Ngài giúp chúng ta vượt tối tăm sang ánh sáng, vượt sự chết sang sự sống, và Ngài giúp chúng ta vượt hỏa ngục mà vào thiên đàng.
Christ's resurrection power renews our lives, helping us to transcend darkness to light, death to life, and hell to heaven.
Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu cái giá trị thực của Hội Thánh. Đây là một cái tập thể, quý vị thấy không? Mình là những người đơn sơ, mình là những người không xứng đáng, nhưng quý báu, nhưng đã mua bởi huyết của Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ được sở hữu tất cả những sự giàu có của Đức Christ.
May God help us to understand the value of the church. A group of simple, unworthy people, but precious before God, bought by his own blood, which owns all of God's rich inheritance.
Cái câu hỏi suy gẫm thứ hai, làm sao để nhận một đời sống, làm sao để có được đời sống, được Chúa làm cho đầy đủ.
Next, how can we live and have a life with fullness of Christ who fills all in all?
Chúng ta chú ý cái chữ là đấng Christ làm đầu hội thánh.
Verse 22 highlights that Christ is the head of the church.
Ở trong phân đoạn kinh thánh này, để được Chúa làm cho đầy đủ, trước hết đấng Christ phải là đầu thân thể của Ngài. Ngài phải trên tất cả. Ngài phải cầm quyền trên tất cả. Ngài phải là mục tiêu tối thượng hội thánh mà mỗi chúng ta tìm kiếm, bởi vì Chúa Giêsu đủ cho tất cả.
To have a life with fullness of Christ, he must be the head of the body, must be above all, rule over all and be the ultimate goal in our life. Jesus is enough.
Chúng ta nhớ lại cái câu kinh thánh là thần trí của sự khôn ngoan. Ở chỗ này chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh là huyết mạch mang sức sống đến với hội thánh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sống đời sống đừng có làm buồn Đức Thánh Linh.
And the Holy Spirit is the church's lifeblood. So do not cause the Holy Spirit of God to grieve.
Quý vị có biết không? Ở bên ngoài kia thế gian á, họ sống người ta chỉ chọn cái vui thôi, còn cái buồn người ta bỏ. Không ai chọn cái buồn cả. Nhưng mà hội thánh Chúa đó lại có cả những cái vui và cái buồn, và đằng sau những cái vui cái buồn đó có sự có mặt của Chúa, có sự hiện diện của Chúa.
People in this world only want happiness. In the church there are joys and sorrows, but despite it all, God is present.
Mình phải thành thực thừa nhận rằng có những ngày lòng của mình nó tái tê, mình hát không nổi, mình cầu nguyện không nổi. Nhưng mà Chúa kéo chúng ta đến đây để gì? Nghe hát, để nghe cầu nguyện, để nghe lời Chúa cũng thấy ấm lòng ha. Cho nên hãy cầm giữ, chớ bỏ qua cái sự nhóm lại.
There will be days when our hearts are numb. We can't sing, we can't pray. But God draws us here to listen to the songs, to hear the prayers, to meditate on God's word in order to comfort us. So let us hold fast. Let us not give up on meeting together as a church.
Cho nên bất cứ trong đời sống mình, bất cứ cái hoàn cảnh nào mà đời sống nó mang lại, chấp nhận. Chúa không có sai lầm. Chúa đem mình vào cái hoàn cảnh này, Chúa không có sai lầm đâu. Cho nên bước vào đó, bước vào hoàn cảnh đó, lạy Chúa, con dâng cho Chúa. Xin Chúa mài dũa chúng ta thành người của Chúa.
Whatever the worst that life gives, accept it. God is not wrong. So go through it and ask him to sharpen us to be his people.
Thưa hội thánh, mỗi chúng ta được kết hợp với Đấng Christ không phải tự mình. Mình không có chọn vào đây. Ngài đã chọn anh em từ bao lâu? Từ trước khi sáng thế.
We are united in Christ. We're not alone. He chose us before the creation of the world.
Thử tưởng tượng đi. Tất cả quá khứ, tất cả hiện tại và tất cả tương lai của chúng ta nó dính chặt với Đấng Christ. Và trong Ngài có kèm mọi đủ ơn phước thiêng liêng ở trên trời. Đây là cái điều quá phước hạnh, quá đẹp đẽ và quá vinh hiển cho chúng ta.
Our past, present and future are infinitely united in Christ, and in him all the spiritual blessings of heaven are included. What a blessing, what a beauty, what a honor.
Cho nên hãy giữ mình ở trong sự yêu thương của Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.
So let's stay in his love. May God bless you.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con, Ngài có biết bao nhiêu ơn phước đẹp đẽ cao trọng mà Ngài muốn chúng con được thừa hưởng kèm với sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng con trong Đấng Christ. Xin Chúa giúp cho chúng con nhận biết Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết nhận biết cái quyền năng mà Chúa ban cho chúng con là quyền năng cũng chính Ngài từ kẻ chết sống lại. Và xin Chúa giúp cho chúng con những điều cao trọng mà Chúa ban cho chúng con đó, để chúng con sẽ theo đuổi. Chúa dạy cho chúng con đời sống không có hoài bão, không ước mơ, không trông cậy, là đời sống rất là khốn khổ. Xin Chúa cho chúng con có một hoài bão duy nhất là chính Chúa Giê-xu, là điều mà chúng con ao ước, là điều mà chúng con hy vọng, là điều mà chúng con trông cậy và là điều mà chúng con tìm kiếm mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.